Năm La Mã, tuyển dịch kinh điển Phật giáo Đại Thừa. 1. Các đoạn văn đánh dấu M trong sách này tiêu biểu kinh điển truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Không như Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Theravada, Đại Thừa không tiêu biểu cho một trường phái riêng hay cộng đồng tăng lữ nào. Đúng hơn, đó là một phong trào rộng rãi, bao gồm nhiều trường phái và cách tiếp cận khác nhau, triển khai các phương pháp diễn đạt về giáo pháp của Đức Phật, tập trung vào bi và trí. Các bộ kinh Đại Thừa bắt đầu được phổ cập vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. Nguồn gốc của nó không gắn liền với bất cứ tên tuổi cá nhân nào, cũng không được liên kết với duy chỉ một cộng đồng tăng lữ sơ kỳ nào. Dù bộ phái chính được biết vẫn là Đại Chúng Bộ, Maha Sanghika, nó phát sinh ở vùng Đông Nam Ấn Độ, phát triển qua vùng Tây Nam và cuối cùng lan đến vùng Tây Bắc. 2. Những điểm quan yếu của Đại Thừa. Như mọi hình thức Phật giáo, Đại Thừa bao gồm các giáo pháp hướng đến những người mưu tìm trước mắt sự giảm thiểu các lo toan căng thẳng thường ngày trong cuộc sống. Làm cách nào để sống bình thản, vị tha và hòa ái hơn. Và đây cũng là cách để phát khởi thiện nghiệp dẫn đến đời sau tốt đẹp tương ứng. Tuy nhiên, một cách rốt ráo, sự an lạc thường hằng tùy vào sự vượt ra khỏi những thứ vô thường và hữu vi. Trong Phật giáo, có người đặt mục tiêu trở thành thánh giả, A-la-hán, Sanskrit, Pali, A-ra-hăng, là vị đã chấm dứt các tham, sân và si, vốn dẫn đến tái sinh với già, bệnh, chết và các thống khổ về tinh thần. Đây là cứu cánh của những tu đạo Phật giáo Theravada. Có người muốn trở thành độc giác, Sanskrit, Pratyeka Buddha, Pali, Bhakyeka Buddha, vị có trí tuệ cao hơn A-la-hán. Xem phần 3 giới thiệu cuộc đời Đức Phật lịch sử trên, nhưng khả năng giáo hóa hạn chế, và có người muốn trở thành chánh đẳng giác, Sanskrit, Samyak Sambuddha, Pali, Samma Sambuddha, vị có trí tuệ siêu việt, vận dụng trí tuệ và phương tiện với tâm đại bi, hóa độ vô lượng chúng sanh bằng uy lực và giáo pháp của Ngài. Đây là mục đích tối hậu của Phật giáo Đại Thừa. Tổng quan các đặc điểm then chốt của Phật giáo Đại Thừa. Tâm bi là trung tâm vận chuyển của Thánh Đạo. Tâm bi là ý nguyện làm vơi bớt khổ đau hiện hành của mọi loài, khuyến khích mọi người hành động sao cho giảm thiểu các đau khổ trong tương lai, trợ giúp họ trên con đường dẫn đến tỉnh thức, giác ngộ để chấm dứt hết thảy mọi đau khổ. Tâm bi là trái tim của Bodhicitta, Bồ đề tâm, tâm giác ngộ hay khát vọng đạt đến Phật quả vì lợi ích của chúng sanh. Bồ đề tâm phát khởi từ sự rời bỏ tham đắm hạnh phúc cho riêng mình và là trí tuệ nhìn rõ bản tánh của thực tại. Bồ Tát Đạo, Bồ đề tâm được thể hiện qua đạo hành của Bồ Tát, Bodhisattva, một chúng sanh phát nguyện thành tựu vô thượng Bồ đề, Bodhi. Con đường tu tập các phẩm tính của vị Phật viên mãn giác được xem là lâu dài hơn con đường chứng đắc Bồ đề của A-la-hán. Vì đi trên con đường lâu dài này cần có tâm bi vĩ đại hơn, và đó cũng là khía cạnh then chốt của việc phát huy đạo lộ này. Đây là con đường tu tập 6 công hạnh cho đến mức hoàn toàn siêu việt, 6 ba la mật, Sanskrit, Paramita, thí, đana, giới, sila, nhẫn, santi, tinh tấn, visa, định, dana và huệ, prajna, có khi thêm bốn công hạnh nữa, phương tiện, upaya, kausanya, nguyện, pranidana, lực, bala và trí, jnana. 13 la mật này tương ứng với 10 quả vị hay 10 địa, bhumi của Bồ Tát dẫn đến chứng đắc Phật quả. Bồ Tát địa thứ 8 trong 10 địa trường viễn dẫn đến Phật quả được xem là đã chứng Niết Bàn, Nirvana như A-la-hán, trong đó hết thảy phiền não đã hoàn toàn diệt tận, do đó không còn bị hệ phược sinh tử. Tuy nhiên, Đại Thừa chủ trương đó chưa phải là Niết Bàn rốt ráo, và vẫn còn phận sự cần làm. Đây là vị bất động Bồ Tát đã đạt đến độ hoàn toàn vô trước trong vòng luân chuyển sinh tử, Samsara, do vậy mà hướng thẳng đến Niết Bàn chân thật và cứu cánh mà chỉ có vị Phật vô thượng đẳng chánh giác mới chứng đắc. Các vị Bồ Tát trong nhiều giai đoạn tu đạo có thể hiện thân là tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc cư sĩ thuộc nhiều trình độ tu chứng. Một số thấp nhất cũng đạt sơ địa trong 10 địa thuộc hàng thánh giả Bồ Tát, vì các ngài đã chứng ngộ một phần pháp tánh, nhìn thấy sâu vào bản tánh của thực tại, được gọi là kiến đạo. Dasana Magra, giai đoạn nhận thức chân lý. Chư Bồ Tát ở các quả vị cao hơn trong thánh đạo là những chúng sanh siêu việt, giao tiếp với chư Phật khắp mười phương thế giới là những vị cứu hộ thế gian mà chúng sanh có thể khẩn cầu. Đại Thừa có một vũ trụ luận mới mẻ xuất phát từ những tu tập chuyên chú về một vị Phật, quán tưởng Ngài thành một thực thể ánh sáng vô hạn. Đại Thừa cho rằng đồng thời với Phật Thích Ca Mâu Ni còn có nhiều vị Phật như vậy. Đại Thừa đã phát triển nhiều triết thuyết tinh tế mà chúng ta sẽ thấy dưới đây. Yêu cầu tu tập Bồ Tát Đạo dẫn đến Phật quả vô thượng Bồ Đề là cảm hứng từ viễn kiến thấy rằng vũ trụ bao la này luôn cần có nhiều vị Phật như vậy để giáo hóa. Bước vào thánh đạo này là mong ước thành nhân cách bi mẫn, phụng sự dũng mãnh. Con đường của các vị ấy rất dài, vì phải thành tựu viên mãn giới đức và trí đức, không chỉ để đạt Phật quả vi diệu cho riêng mình, mà còn nhắm đến giải thoát mọi loài chúng sinh khác, đưa chúng sanh vượt qua đại dương sinh tử bằng thuyết pháp, các thiện hành, hồi hướng phước nghiệp và đáp ứng cầu nguyện. Trong khi tâm bi luôn là phần quan trọng trong Phật đạo, trong Phật giáo Đại Thừa, điều đó càng được nhấn mạnh hơn như là yếu tố vận hành toàn bộ Bồ Tát Đạo, là trái tim của Bodhicitta hay tâm giác ngộ. 3. Tánh chất và quan điểm của Phật giáo Đại Thừa đối với các hệ phái Phật giáo khác. Quan điểm của Đại Thừa là phê phán những người tu Phật chỉ quan tâm giải thoát cá nhân thoát khổ của đời này và đời sau mà không quan tâm giải thoát khổ của kẻ khác. Đại Thừa chú trọng điều được xem là tinh thần chân chính của giáo pháp của Đức Phật và kinh điển Đại Thừa nhằm trình bày điều này bằng mọi phương cách, không bị câu thúc bởi sự trung thành đến từng câu chữ được cho là do Đức Phật đã thuyết giảng. Các kinh điển này hướng thẳng đến điều Đức Phật nhắm chỉ điểm hơn là những từ ngữ Ngài dùng để chỉ dạy, nghĩa là mặt trăng, chứ không phải ngón tay chỉ trăng. Đó là lý do Đại Thừa có nhiều bộ kinh, sutra, mà các truyền thống Phật giáo sơ kỳ không biết đến. Với những giáo pháp được hệ thống dần từng bước, đã tạo thành một phong trào với đầy đủ sắc thái riêng của nó. Đầu tiên, một phong trào mới được gọi là Bodhisattva Dhyana, Bồ Tát Thừa, cổ xe của Bồ Tát. Thừa này để phân biệt với Thanh Văn Thừa, Savakayana, cổ xe của hàng Thanh Văn, tức đệ tử Phật, cho những ai muốn thành A-la-hán hay độc giác thừa. Vratyeka Buddha Yana, cho những ai muốn thành vị Phật đơn độc, không có đệ tử. Vì phong trào mới phải đáp lại những chỉ trích từ những người không chấp nhận kinh điển của mình, họ không ngừng nhấn mạnh đến tính ưu việt của Bồ Tát Thừa, đó là Đại Thừa. Mahayana, cổ xe lớn, hay cổ xe đưa đến Đại Giác. Các thừa khác bị chê là Hina, nhỏ hay thấp hơn. Tuy nhiên từ Hinayana, tiểu thừa, không được xem là tên của bất cứ tông phái Phật giáo nào, mà chỉ là một hạng từ chỉ động lực thúc đẩy và các viễn kiến liên đới. Một bộ kinh quan yếu đã phát triển một viễn ảnh mặc dù đối nghịch tiểu thừa, nhắm mô tả nó như được dung hội vào Đại Thừa và hoàn thiện bởi thừa này. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi tắt là Pháp Hoa Kinh. Saddhamma Bundarika, phẩm 2 của kinh đạt đến sự hội thông này bằng một khái niệm mà về sau trở thành tâm điểm của Mahayana. Upaya Kausaya, Upaya phương tiện, Kausaya thiện xảo. Mọi truyền thống Phật giáo đều đồng ý rằng Đức Phật đã linh động thích nghi nội dung giáo pháp của Ngài tùy theo trình độ và căn tánh người nghe. Đó là đơn giản lựa chọn một phương tiện thuyết giáo đặc biệt của riêng Ngài từ một bộ phận giáo lý đại đồng. Đại Thừa còn chủ trương rằng Đức Phật đã ban bố nhiều trình độ giáo lý khác nhau, có vẻ như mâu thuẫn nhau. Vì trình độ cao cấp cần phải khơi mở một số giáo lý quá đơn giản của trình độ hạ liệt, trong khi thông điệp tối hậu của Phật là hết thảy chúng sanh đều có thể thành vị Phật chánh biến tri. Nhưng nếu thuyết giảng cho hàng sơ cơ sẽ là quá khó tin và dễ gây hoang mang. Do đó, với những hạng phàm ngu có căn cơ hạ liệt, Ngài bắt đầu tuyên thuyết giáo lý bốn thánh đế, đặt ra mục tiêu chứng quả A-la-hán mà nhập Niết Bàn. A-la-hán được xem là vẫn còn một màn vi tế vô minh và thiếu tâm đại bi, mà chỉ mong cầu tự thoát vòng sinh tử, bỏ mặc chúng sanh chưa giác ngộ tự liệu lấy. Với những người đã sẵn sàng hiểu giáo pháp cao hơn, Phật dạy Niết Bàn chân thật được chứng nhập bằng Phật quả, rằng tất cả đều có thể đạt đến đó, ngay cả các A-la-hán hiện đang nghĩ rằng họ đã đạt đến mục đích rồi. Đức Phật duy chỉ có một thừa, Ekayana, đó là Phật thừa viên đốn. Nhưng bằng phương tiện thiện xảo, Ngài đã khai triển một thừa này thành ba, thừa cho Thanh Văn, Độc Giác và Bồ Tát. Đức Phật trao cho mọi hạng người bất cứ thừa nào trong ba thừa mà phù hợp với thiên tư và chí nguyện của họ. Và một khi Ngài đã hướng dẫn họ tu tập thuần thục, bấy giờ Ngài chỉ ra cho họ Phật thừa tối hậu, còn các thừa khác chỉ là tạm thời. Vì Bồ Tát Đạo dẫn đến Phật quả, nên có vẻ khó phân biệt Bồ Tát Thừa với Phật Thừa. giáo lý được thuyết trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa khẳng định rằng bất cứ ai nếu được nghe danh hiệu một vị Phật và kính lễ Ngài thì chắc chắn sẽ thành Phật trong tương lai, dù thời gian đó dài lâu bao nhiêu, bởi vì chủng tử Phật tánh đã có sẵn trong hết thảy chúng sanh. Hầu hết các đệ tử của Phật đều được thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai ở nhiều cõi khác nhau, được gọi là các quốc độ Phật, Buddha Seta hay Phật quốc. Không phải tất cả kinh điển Đại Thừa đều theo quan điểm nhất thừa này, mà một số như kinh Ugra, Bakritcha, Úc Già Trưởng Giả Vấn Kinh, theo quan điểm ba thừa, trong đó A-la-hán không còn phải tu thêm nữa. Kinh khác như Astasa Hagrika, Pranya Paramita, Bát Nhã Bát Thiên Tụng nhấn mạnh điểm quan trọng của Bồ Tát là không thối lui đến mức cầu quả vị thấp hơn là A-la-hán. Theo chuẩn mực về quả vị A-la-hán được bảo tồn bởi các bộ phái thanh văn thừa như Theravada, Thượng Tọa Bộ, A-la-hán được mô tả là thấm đẫm tâm từ và thương tưởng giáo hóa chúng sanh. Theravada cũng biết rằng con đường tiến đến Phật quả thật diệu vợi, trải qua vô số kiếp là đạo hành cao xa nhất, vì mục tiêu của nó là cứu độ vô lượng chúng sanh. Xem tiêu đề trên phần 6 Thượng Tọa Bộ. Mặc dù Bồ Tát Đạo vẫn được một số ít các vị Theravada, thường là hàng cư sĩ, tu trì, nó được xem là đường lối chỉ dành cho một số ít bậc đại sĩ, còn lại hầu hết đều hoan hỷ áp dụng giáo lý của Đức Phật lịch sử để tu hành hướng đến quả vị A-la-hán, dẫu thành tựu được trong đời này hay trong đời vị lai. Một đặc điểm của Mahayana là khuyến khích mọi thiện gia nam tử nữ nhân bước lên con đường diệu vợi của Bồ Tát. Trong khi Mahayana sơ kỳ có thể được phát triển bởi các tăng lữ có tinh thần cải cách, rõ ràng đã có sự chuyển dịch từ Phật giáo, lấy tự viện làm trung tâm. Trong đó, các tăng lữ đóng vai trò chủ đạo trong việc hoằng pháp sang hàng cư sĩ, với những đóng góp quan trọng trong việc phổ biến và phát triển chánh pháp. Đỉnh điểm của phong trào tại gia này được khắc họa trong huyền thoại cư sĩ Vimala Kitri Duy Ma Cật, người đã phê phán các yếu tố bảo thủ trong Phật giáo tăng lữ chỉ chuyên tâm giải thoát cá nhân mà, mặc dù không làm phương hại ai, theo ông vẫn chưa đủ quan tâm đến lợi lạc cho chúng sanh đang đau khổ. Xem phần Đại Thừa M10, 113, 127, 136, 141, 168. Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều tăng lữ đã học và hành theo cả hai thừa Thanh Văn và Đại Thừa. Cả hai cùng hiện diện trong một tự viện chung không phải là việc hiếm. Trên thực tế, người Trung Hoa mãi cho đến cuối thế kỷ thứ tư vẫn chưa phân biệt rõ ràng Đại Thừa là một trào lưu tách biệt. 4. Sự phát triển kinh điển Đại Thừa. Mahayana xuất hiện trong lịch sử như một liên kết lỏng lẻo của các nhóm, mà mỗi nhóm gắn liền với một hay nhiều hơn các kinh Sanskrit, Sutra, Pali, Sutta chưa biết đến trước đó. Các kinh này được bảo tồn trong ngôn ngữ Sanskrit, thứ ngôn ngữ uy tín của Ấn Độ, tựa như chữ Latin một thời của châu Âu. Khởi thủy, kinh văn Đại Thừa được mô tả theo một thể loại là Vaibhunya, nghĩa là quảng diễn, được mở rộng là sự mở rộng những điều mà Phật đã thuyết một cách gián tiếp, mật ý, có tính hàm ngụ. Các kinh Vaibhunya, Phương Quảng hay Phương Đẳng là một trong chín thể loại Phật ngôn. Buddha Vachana dưới dạng quảng diễn. Nó tương đương từ Pali, Vedala, như trong tiêu đề các kinh Maha Vedala, Đại Phương Quảng, và Chula Vedala, Tiểu Phương Quảng. Các nhà Đại Thừa thường nhấn mạnh không nên hiểu lời dạy của Đức Phật theo nghĩa từ chương. Vì một từ ngữ chỉ đơn thuần là một tín hiện chỉ cho một thực tại uyên áo ẩn tàng trong đó, một ngón tay chỉ mặt trăng trên bầu trời cao xa. Bất cứ ai chấp nhận văn hiến Đại Thừa, gồm các sutra chân chính, những bài pháp chính giáo của Phật, như vậy, người đó thuộc trào lưu mới. Điều này không đòi hỏi các tỳ kheo hay tỳ kheo ni phải từ bỏ cộng đồng huynh đệ cũ, vì họ vẫn tiếp tục tuân thủ giới luật tu đạo của cộng đồng huynh đệ mà trong đó họ được xuất gia. Trong một thời gian, các nhà Đại Thừa vẫn là thiểu số trong những người Ấn theo đạo Phật. Mặc dù theo ước tính của Huyền Trang, vào thế kỷ thứ 7, trong số 200.000 tăng lữ Ấn, có đến một nửa thuộc hệ phái Đại Thừa. Những người thủ cựu không công nhận nền văn học Đại Thừa là Phật thuyết, Buddha Vachana, nhưng các nhà Đại Thừa đã bảo vệ tính chính thống của họ bằng nhiều phương sách khác nhau. Trước hết, các kinh điển này trước kia được xem là những phát ngôn cảm hứng xuất phát từ Đức Phật mà ngày nay được xem là vẫn có thể tiếp xúc qua những thị hiện trong định và trong những mộng cảnh minh hiển. Thứ hai, chúng được coi như những điều cùng phát xuất từ trí tuệ, cùng phẩm tính, vốn là cơ sở y cứ trên đó Phật tuyên thuyết chánh pháp. Thứ ba, trong Đại Thừa hậu kỳ, các kinh điển này được coi là những giáo pháp của Phật, được giữ kín dưới Long Cung, Naga, cho tới khi có người có khả năng nhìn ra những mật ý sâu xa hơn trong giáo huấn của Ngài. Những người ấy sẽ khai diễn các giáo pháp này bằng năng lực thần thông. Mỗi giải thích đều xem các sutra như là điểm phát xuất trực tiếp hay gián tiếp từ những thực chứng tu tập. Mặc dù vậy, các kinh điển Đại Thừa đều mang hình thức là những đối đáp giữa Đức Phật lịch sử với các vị đệ tử và chư thiên. Kinh điển Đại Thừa được ví như thời chuyển Pháp Luân thứ hai, thời thuyết Pháp cho trình độ cao hơn các kinh điển sơ kỳ, với các đệ tử Phật là hàng Bodhisattva được mô tả với trí tuệ cao hơn các vị đệ tử hàng A-la-hán. Vì các sutra được cho là bao hàm chân lý giải thoát, cho nên sao chép, phổ biến, tụng đọc, giảng giải, thấu hiểu, hành trì và ngay cả chỉ lễ bái tôn kính các kinh này được nói là sẽ có phước báo vô lượng. Một số bản kinh Đại Thừa có hình thức như bản tường thuật về giáo lý mà Phật truyền dạy trong ngữ cảnh của phàm phu. Một số vận dụng phong cách đặc thù của văn chương để diễn đạt một lý giải về các lời dạy của Phật. Chẳng hạn trong số đó, Phật thuyết pháp trong khung cảnh kỳ diệu giữa các chúng chư thiên như được thấy với phạm vi nhỏ hẹp trong một số ít kinh điển sơ kỳ như kinh Maha Samaya, Đại Tập Hội. Có nhiều bộ kinh Đại Thừa phản ánh phong cách này, trong đó Đức Phật sử dụng ngôn ngữ khuếch đại và nghịch lý, thì hiện nhiều vị Phật và Bồ Tát Đại Địa từ các thế giới khác đang tồn tại trong nhiều quốc độ khắp trong vũ trụ. Một số các đấng cứu hộ thế gian này là chư Phật, và trong các kinh khác là các Bồ Tát đã trở thành đối tượng sùng tín và cầu nguyện, và được thêm vào với số lượng lớn để thu hút và truyền bá thành công của Đại Thừa. 5. Kinh điển và triết thuyết Đại Thừa. Các nhà Đại Thừa tiếp tục chịu ảnh hưởng các tư tưởng từ Phật giáo sơ kỳ, được bảo tồn, chẳng hạn trong bộ phận A Hàm, Agamat trong Hán Tạng, tương đương các bộ Nikaya trong Kinh Tạng Pali. Một số bản kinh thời kỳ đầu Đại Thừa như Kinh Salittambha, Mầm Lúa, xem phần Đại Thừa, M từ 130 đến 131, Hán, Đạo Can Kinh, về lý tính duyên khởi của tồn tại, cho thấy một giai đoạn chuyển tiếp từ những ý tưởng Phật giáo sơ kỳ. Khi bộ Sata Pancha Satka Sutra, Bách Ngũ Thập Kệ Tán, xem phần Đại Thừa M2 của Macheta, thế kỷ thứ hai Tây Lịch, xưng tán Đức Phật theo phong cách khá truyền thống. Một số bản kinh khác lại rõ ràng là các văn bản mở rộng từ các kinh tiền Đại Thừa như Kinh Upasaka Sila, U Bà Tắc Giới, xem phần Kinh Đại Thừa M1, 23, 30, 38, 42, 50, 53, 56, 64, 65, 72, 73, 79, 82, 83, 84, từ 87 đến 92, 98, 102, 104, 160, được dịch sang Hán văn khoảng năm 425 Tây Lịch, vốn được xây dựng trên các văn bản được thấy trong kinh tạng Theravada như Kinh Segalovada Sutta, Digha Nikaya, Kinh 31, xem phần Thượng Tọa Bộ TH49, Hán dịch, Trường A Hàm, Kinh Thiện Sinh, nhưng nhấn mạnh việc hành trì của cư sĩ như là Bồ Tát. Trong Kinh Ugra Baripcha, Úc Già Vấn Kinh, xem phần Đại Thừa M49 và 81, Hán dịch, Đại Bảo Tích, Úc Già Trưởng Giả Hội 19, lần đầu trong thế kỷ thứ hai Tây Lịch, giảng dạy các Bồ Tát tại gia và xuất gia. Chúng ta thấy các dấu hiệu khởi thủy của Đại Thừa giữa các tăng lữ sống bằng khất thực và thiền tịnh trong rừng. Viễn ảnh học thuyết của Đại Thừa được trình bày trong cả hai Kinh Sutra do Phật thuyết và Luận Sutra được viết bởi các tác giả danh tiếng. Các tác phẩm này trình bày một cách có hệ thống quan niệm của các tông phái Đại Thừa đặc thù, căn bản trên các kinh, luận lý và kinh nghiệm tu tập. Mỗi trường phái gắn liền với một nhóm kinh đặc biệt mà ý nghĩa hoặc đã rõ ràng. Kinh Liễu Nghĩa, Sanskrit Nitatha, hoặc còn phải diễn giải Bất Liễu Nghĩa, Sanskrit Neyatha. Quá trình này đã tiếp diễn ở những nơi Đại Thừa lan truyền đến và cũng đã nhận lấy những điểm trọng thị rộng lớn dị biệt theo từng địa phương. Theo hệ các kinh Bát Nhã Ba La Mật, Prajna Paramita, tư tưởng chủ đạo là do bởi lý tương quan duyên khởi của vạn hữu lẫn bản chất của các khái niệm không thể như thực nắm bắt thực tại. Hết thảy những gì chúng ta kinh nghiệm đều rỗng không, không có tự thể, tư tưởng về tánh không. Sanyata, không tự tính. Nisabhava. Xem phần Đại Thừa từ M137 đến 141. Thêm nữa, điều này còn có nghĩa là thế giới hữu vi của kinh nghiệm thường nhật trong đời này và các đời sau, samsara, luân hồi, không tuyệt đối khác biệt hay tách biệt với thực tại cứu cánh, nirvana, mà trong đó tham, sân, si đều trống không, không bị ghim chặt vào các ý niệm. Do đó, không thể tìm kiếm niết bàn ngoài thế gian này, mà chính trong tri kiến như thực về thế gian, được hỗ trợ bởi ý niệm rằng vạn sự vạn vật đều trống không, không thể bắt nắm. Bồ Tát thực hành 37 thành phần Bồ Đề vì tự lợi và thực hành các ba la mật của Bồ Tát vì lợi ích của hết thảy chúng hữu tình. Vị ấy biết rằng chân lợi ích của mình và của người không khác là không thể tách rời. Hệ kinh Prajna Paramita bao gồm Asta Sahatrika 8.000 tụng. Xem phần Đại Thừa M54, 70, 76, 140, 153. Varakchedika Năng đoạn Kim Cang. Xem phần Đại Thừa M4, 9, 20, 44, 48, 103 và Pancha Visati Sahatrika 25.000 tụng. Xem phần Đại Thừa M135, 139 và bản kinh ngắn rất phổ thông Daya Bát Nhã Tâm Kinh. Xem phần Đại Thừa M137, một bản kinh vận dụng tư tưởng tánh không để nhấn mạnh sự vượt qua mọi tư duy nhị nguyên, là bộ Vimala Kiti Nidesa Duy Ma Cật Sở Thuyết. Xem phần Đại Thừa M127, 136, 141, 168. Trong đó trí tuệ của một vị Bồ Tát tại gia chói sáng vượt qua trí tuệ nhiều vị đại đệ tử của Phật. Tư tưởng về tánh không, không tự tánh được tiếp nhận và phát triển bởi trường phái Trung Quán của triết học Đại Thừa, mà tác phẩm căn bản là bộ Mula Mayamaka Karika, căn bản Trung Luận Tụng. Xem phần Đại Thừa M138, thường gọi là Trung Luận hay Trung Quán Luận, của Ngài Long Thọ Nagarjuna khoảng 150 đến 250 Tây Lịch. Các trước tác có ảnh hưởng khác của trường phái này viết bởi một luận sư hậu kỳ của trường phái này là Tịch Thiên Shanti Deva khoảng 650 đến 750 Tây Lịch, là bộ Bodhicayavatara, nhập Bồ Đề Hành. Xem phần Đại Thừa M43, Kim Cang Thừa 34, 35, 38 và các trích dịch trong phần về Kim Cang Thừa nói về các ba la mật của Bồ Tát, và bộ Siddha Samuchaya tập Bồ Tát học luận, trích từ nhiều bản kinh Đại Thừa. Vì Đức Phật cuối cùng đã nhập Niết Bàn, kết thúc đời sống tại thế, điều này đặt ra câu hỏi liệu Ngài có tiếp tục tồn tại hay không dưới hình thức nào đó sau khi nhập diệt, vốn được hiểu là sự dập tắt cuối cùng. Sanskrit Nirvana nguyên nghĩa là sự dập tắt khổ và các phiền não, nguyên nhân của khổ. Đây là câu hỏi liệt kê trong số những vấn đề gọi là 14 vấn đề không giải đáp, vô ký vấn, được xem như vượt ngoài tầm tư duy và biện luận của con người. Dù sao, sau khi vị tôn sư vô vàng tôn kính khuất bóng, lẽ tự nhiên cộng đồng đệ tử cảm thấy côi cúc, hoài niệm bóng thầy dắt dẫn, nêu lại câu hỏi đã từng bị Phật cho là không thể chứng minh. Câu hỏi này dẫn đến những vấn đề khác liên quan đến tánh thể của vị tôn sư vĩ đại. Đại thừa quan niệm Phật tánh thường trụ được diễn giải trong các bộ kinh như Saddhamma Mundarika, Diệu Pháp Liên Hoa, xem phần Đại thừa M7, 22, 55, 152, một bản kinh có nhiều ảnh hưởng, và bộ Mahabharinivana, Đại bát Niết bàn, xem phần Đại thừa M5, 6, 8, 40, 43, 111, 145. Ngoài ra, Đại thừa còn giới thiệu những ý tưởng về nhiều vị Phật hiện tồn tại nhiều phương khác trong vũ trụ mà có thể tiếp cận được. Trong số đó, một vị Phật đã trở nên đặc biệt quan trọng trong Phật giáo Đông Á, đó là Đức Phật A-di-đà, Amitabha Vô Lượng Quang, cũng có hiệu là Amitayut, Vô Lượng Thọ. Ngài được cho là đang ở thế giới cực lạc, Sukhavati, được tạo thành bởi uy lực thiện nghiệp của Ngài, là cõi lý tưởng để tu đạo có thể nhanh chóng thắng tiến và có thể đến đó được nếu có chánh tín nơi uy lực cứu độ của Ngài. Kinh Prajutpanna Buddha Samukhavattita Samathi, Quán Phật Tam Muội, Hán dịch Bát Chu Tam Muội Kinh, xem phần Đại thừa M114 và hai bộ kinh nhiều ảnh hưởng và lược bản và quảng bản của kinh Sukhavati Yuha, Lạc Hữu Trang Nghiêm Kinh, xem phần Đại thừa M158, 159, A Di Đà Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh, còn được gọi là Tiểu và Đại A Di Đà Kinh.
Các kinh như Samdi Ne Mochana, Hán dịch, Giải Thâm Mật Kinh, xem phần Đại thừa M143 và bộ Lankavatara, Nhập Lăng Già Kinh, xem phần Đại thừa M142, nhấn mạnh thế giới mà ta trải nghiệm tự căn bản có tự tánh là duy tâm. Những gì chúng ta kinh nghiệm là của một quá trình thông gia phức tạp, vốn bị chi phối bởi tập quán, khuynh hướng, các hành vi quá khứ, cùng với ngôn ngữ. Điều này cũng áp dụng cho các khái niệm của chúng ta về thế giới vật chất. Tất nhiên, viễn kiến này đôi khi cho rằng không tồn tại thế giới vật chất nào bên ngoài dòng chảy của những cảm nghiệm tâm thức. Với nhãn quan này, điều quan trọng là thông hiểu tâm tác thành kinh nghiệm như thế nào để vượt ra khỏi sự phân tách kinh nghiệm thành một tự ngã, chủ thể bên trong được cho là thường hằng và những vật thể khách quan bên ngoài, và trải nghiệm một sự chuyển hướng tận căn đế của tâm trong tàng thức Alaya Vijnana Alaya thức, là một kho chứa vô thức các hạt giống nghiệp cảm hình thành tâm phân biệt. Viễn kiên được tiếp thu và khai triển trong trường phái Yogacara Du Già Hành hay Siddha Matra Duy Thức của triết học Đại Thừa do Asanga Vô Trước 310-390 và người em là Vasubandhu Sáng Khởi. Tương truyền, Asanga được Bồ Tát Di Lặc Maitreya khai thị để soạn tập bộ Mahayana Sutra Lamkara, Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, hệ thống hóa các tư tưởng đại thừa về Phật tánh. Các bộ kinh như Tathagata Gaba, Như Lai Tạng, xem phần Đại Thừa M12, Srimala Devi Sinhanada, Thắng Mang Sư Tử Hống, xem phần Đại Thừa M13, và Maha Parinivana, Đại Bát Niết Bàn. Diễn tả tư tưởng Tathagata Gaba, bào thai của Như Lai, Như Lai Tạng, Phật hay Phật tánh. Thai tạng này được hiểu là không, trống không tham, trống không sân, trống không si, nhưng không trống không các công đức vi diệu của Phật, và là một thực tại quang minh bản hữu sẵn có trong mọi chúng sinh, khiến cho chúng có thể hiển lộ và thuần thục thành Phật quả. Tư tưởng này, trong khi gợi đến một tư tưởng Phật giáo sơ kỳ rằng do tu tập mà khai mở quang minh bản hữu của tâm. Xem phần Thượng Tọa Bộ TH 124, có thể phần nào là một đáp ứng cho Ấn giáo đang trỗi dậy với tư tưởng về một ngã thể thường hằng trong mọi chúng sinh. Ấn giáo đã liên tục phê phán Phật giáo vì không chấp nhận bất cứ gì như là ngã, cũng như không chấp nhận hệ thống giai cấp và đẳng cấp do thần linh ấn định của Ấn giáo. Như Lai Tạng được coi là quang minh bản hữu của Phật tánh có sẵn trong mọi chúng sinh. Trong khi, từ một phương diện, Như Lai Tạng bị nhận lầm như là tương tự ngã nếu nhìn từ giác độ vô thủy sanh tử, nhưng từ phương diện tuyệt đối nó được xem là vô ngã, không liên hệ gì đến cảm thức về cái tôi là. Xem phần Đại Thừa M144-146. Ở Ấn Độ, tư tưởng này được hệ thống hóa trong bộ Ratna Gotra Vibhaga, Bảo Tánh Luận, xem phần Đại Thừa M12, còn gọi là Uttara Tantra, Tối Thượng Tục, được cho là do Saramati, Kiên Huệ, hay Maitreya, Di Lặc, Trước Tác, và đã có ảnh hưởng mạnh mẽ trong Phật giáo Trung Hoa và các nước Đông Á. Bộ Buddha Avatamsaka, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, xem phần Đại Thừa M39, 46, 51, 62, 71, 96, 112, 149, 154, là bản tập đại thành nhiều kinh từng được lưu hành riêng như kinh Dasa Bhumika Thập Địa, diễn giải về các giai vị địa trên Bồ Tát Đạo, và bộ Ganda Yuha Hoa Nghiêm, xem phần Đại Thừa M17, 69, 148, Hán Dịch, Phẩm Nhập Pháp Giới, Hoa Nghiêm Bản, 60/80 quyển, và toàn bộ bản 40 quyển. Bộ này là một kiệt tác văn học về hành trình lâu dài tầm cầu Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hành của thiếu niên Sudana, thiện tài đồng tử, với các vị thiện tri thức trên đường cầu đạo. Kinh đạt đến cực điểm với hiện cảnh ảo diệu về bản tánh của thực tại. Trong đó, Sudana nhìn thấy sự tương liên thâm áo và tự tánh chân thật của mọi hiện tượng. Sự sự vật vật tương dung tương nhiếp trong tận cùng thời gian và không gian. Truyền thống của Đại Thừa cho rằng đó là bộ kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề. 6. Kinh điển Phật giáo tại Trung Hoa. Phật giáo, chủ yếu là hình thức Đại Thừa, đã truyền dọc theo con đường tơ lụa xuyên qua Trung Á và đến Trung Hoa khoảng năm 50 Tây Lịch. Ở đây, nó giữ địa vị khá trọng yếu và lâu dài, thích nghi với môi trường văn hóa Trung Hoa chi phối bởi Khổng giáo. Những hình thức Phật giáo mang dấu ấn Trung Hoa này lan truyền tới Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản. Công trình phiên dịch dần dà có khối lượng kinh điển Phật giáo đồ sộ từ tiếng Sanskrit và các phương ngữ Ấn Độ là một công trình vĩ đại. Có lẽ bản dịch kinh Phật đầu tiên cuối thế kỷ thứ nhất Tây Lịch là bộ Sisya Zangjin, Tứ Thập Nhị Chương Kinh, xem phần Đại Thừa M31-58. Một bản tóm tắt các giáo lý căn bản của Đạo Phật, các dạng thức về sau chứa đựng nhiều yếu tố Đại Thừa hơn, cùng với ảnh hưởng nhất định từ Đạo giáo Trung Hoa. Kinh Pho Chùi Ban Nè Ban Lào Sô Sao Di Xin, Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới, gọi tắt Kinh Di Giáo, được dịch khoảng năm 400 Tây Lịch, nhấn mạnh giới luật tu đạo trong khung cảnh Đại Thừa. Kinh Phan Quang Diên Phạm Võng 45-90-97-100-112. Bản kinh có ảnh hưởng mà nội dung là Bồ Tát giới chung cho xuất gia và tại gia đã trở thành phổ cập ở Trung Hoa vào giữa thế kỷ thứ 5 Tây Lịch. Một bản kinh quan trọng khác là bộ Di Sang Busa Bi Xin Xin, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, xem phần Đại Thừa M11-24-35-68. Nho giáo coi trọng hạnh hiếu của con cháu hay sự tôn kính ông bà tổ tiên cũng đã cho xuất hiện một bản kinh Phật là Kinh Ulanben Ulambana Sutra, Kinh Vu Lan Bồn giữa thế kỷ thứ 6 và bộ Phu Men Hong Xin Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh thế kỷ thứ 8, xem phần Đại Thừa M36. Nhiều tông phái mới đã phát triển trong Phật giáo Trung Hoa, trong đó hai phái đã phát triển các hợp đề bao quát các giáo nghĩa từ nhiều kinh điển Phật giáo là Thiên Thai và Hoa Nghiêm, mà Nhật ngữ là Tendai và Kegon. Tông Thiên Thai được sáng lập bởi Si Di Trí Khải 539 đến 597 Tây Lịch, cho rằng giáo pháp tối cao của Đức Phật được thuyết trong Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Pháp Hoa nhằm đề cao ý niệm về Phật tánh, bản tánh siêu nhiên của Phật và các phương tiện thiện xảo để giáo hóa tùy theo căn tánh người nghe. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn là trọng tâm tính lý của Nhật Liên Tông, Nichiren, Nhật Bản. Các trước tác của Trí Khải được trích dịch trong sách này là các bộ Pha Hua Sang Mê Chang Di, Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi, xem phần Đại Thừa M123 và Moho Di Quan Maha Chỉ Quán, xem phần Đại Thừa M119. Tông Hoa Nghiêm do Đỗ Thuận Du Xuân 557 đến 640 khai sáng, được hệ thống bởi vị tổ thứ ba Hiền Phủ Pháp Tạng Pha Sang 643 đến 712. Tông này thấy rằng giáo pháp cao nhất của Đức Phật được thuyết trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Avatamsaka Sutra, đặc biệt trong Kinh Ganda Yuha Phẩm Nhập Pháp Giới. Tông Hoa Nghiêm quan niệm thực tại rốt ráo là không, không có tự tánh cố định, mà là một bản thể lưu chuyển làm sở y cho vạn hữu, cũng như vàng có thể nắn thành vô vàn hình dáng khác nhau. Những ý tưởng này cũng có ảnh hưởng đáng kể trong Thiền Tông Trung Hoa. Sách này gồm các tích dịch từ Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chỉ Quán, xem phần Đại Thừa M149 được cho của Đỗ Thuận, và Kim Sư Tử Chương của Pháp Tạng, xem phần Đại Thừa M150. Phật giáo Trung Hoa có hai tông phái chú trọng hình thức hành trì đặc thù, Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Thiền Tông có vị sư nửa huyền thoại gốc Ấn Bodhidharma 470-543, là vị sáng lập và vị có nhiều ảnh hưởng sau đó là tổ thứ sáu Huệ Năng 638-713. Xem phần Đại Thừa M167. Đặc biệt, qua tác phẩm Lục Tổ Đàn Kinh, các bộ kinh điển từ Ấn Độ có ảnh hưởng quyết định với Thiền Tông là Kinh Lăng Già, Lanka Vatara và Kim Cang Bát Nhã, Varakchedika, Prajna Paramita. Tuy nhiên, Thiền Tông còn phát triển hệ thống văn học riêng tập trung vào Công Án, Gông An, Nhật, Cô An, thường là những phát biểu nghịch lý của các thiền sư. Sách này sử dụng các trích dịch từ Đàn Kinh, xem phần Đại Thừa M125-127, 167, từ bài Minh Tính Tâm Xin Xin Minh, xem phần Đại Thừa M128 của Tăng Sáng, tịch năm 606, vị tổ thứ ba, và từ Tọa Thiền Nghi, xem phần Đại Thừa M124. Tác phẩm trọng yếu hướng dẫn nghi thức tọa thiền của Thiền sư Chang Lu Yongzi, Trường Lô Tông Trách, tịch năm 1107. Tịnh Độ Tông chú trọng đến tín nguyện hơn thiền quán, và kinh điển quan trọng của tông phái là hai bộ kinh Đại Tiểu Vô Lượng Thọ Sukhavati Yuha Sutra. Tông này do Đàm Loan 476-542 sáng lập, nhấn mạnh việc nhất tâm tín ngưỡng Phật A-di-đà, niệm danh hiệu và quán tưởng cõi cực lạc của Ngài. Xem phần Đại Thừa M114, 158, 159. Việc hành trì dễ dàng đã khiến tông này rất phổ cập ở các nước Đông Á. Ở Nhật, tông này có hai nhánh, Tịnh Độ Sōdo và Tịnh Độ Chân Tông Sōdoshin. 7. Đại Tạng Hán và Tây Tạng. Các nguồn tư liệu cho kiến thức của chúng tôi về giáo pháp Đại Thừa là các bộ Đại Tạng vĩ đại của Phật giáo Trung Hoa và Tây Tạng. Trong khi hầu hết toàn bộ thánh điển Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ đã được dịch sang tiếng Anh, chỉ có một số văn bản chọn lọc từ Đại Tạng đồ sộ hơn bằng Hán và Tạng ngữ được dịch ra các ngôn ngữ Tây phương, dù nhiều tiến bộ vẫn đang diễn ra. Trong khi các văn bản được Phật giáo Đại Thừa các nước Đông Á sử dụng chủ yếu là các sutra được cho chính Đức Phật thuyết giảng. Chẳng hạn, các luận thư Hán ngữ y cứ trên các kinh này. Trong các khu vực thuộc Kim Cang Thừa, thì các văn bản chủ yếu được dùng là các luận thư Tạng ngữ, vốn là những luận thuật có hệ thống về các tư tưởng và cách hành trì được dẫn dụng rộng rãi từ các sutra, kinh điển Đại Thừa và Tantra, Mật Tục, kinh điển Kim Cang Thừa, và y cứ trên các luận thư sơ kỳ từ Ấn Độ. Trong cả hai khu vực này, các luận thư bản xứ đóng vai trò lớn trong việc hình thành các tông phái Phật giáo cá biệt mang tính địa phương. Thánh điển Hán Hệ được biết là bộ Đại Tạng Kinh, ấn bản tiêu chuẩn hiện đại, theo thứ tự phi truyền thống. Dựa trên việc hệ thống hóa của các học giả là bộ Đại Chánh Đại Tạng Kinh, Taisho Daishokyo, thường gọi tắt là Đại Chánh, được ấn hành tại Nhật Bản từ năm 1924 đến 1929. Tạng này gồm 55 tập khổ lớn, mỗi tập hơn 1.000 trang, gồm 2.184 tác phẩm. Nội dung Hán Tạng bao gồm 1. Y A Hàm Bộ Agamat tương đương 4 Nikaya Pali, 151 kinh trong 2 tập. 2. Y Bản Duyên Bộ Jakata chuyện về tiền thân Đức Phật khi còn là Bồ Tát, 68 tác phẩm trong 2 tập. 3. Y Bản Dịch Các Kinh Đại Thừa, 628 kinh, 13 tập. Cũng có kinh có nhiều bản trùng dịch. Phần này được xếp thành các kinh. Bát Nhã Bộ, 42 kinh, 4 tập. Pháp Hoa Bộ, 16 kinh, 1 tập. Hoa Nghiêm Bộ, 32 kinh, 1 tập rưỡi. Bảo Tích Bộ, 64 kinh, trong 1 tập rưỡi. Niết Bàn Bộ, 23 kinh, trong 1 tập rưỡi. Đại Tập Bộ, 28 kinh, 1 tập. Và nhiều bản kinh khác, phần lớn là Kinh Đại Thừa, 423 kinh, 4 tập. 4. Y Mật Giáo Bộ Các Tantra Mật Tục, 572 kinh, 4 tập. 5. Y Luật Bộ Các Tỳ Nại Gia Vinaya, Sơ Kỳ và một số giới luật cương yếu cho hàng Bồ Tát, 84 kinh, 3 tập. 6. Y Kinh Thích Bộ Các Luận Thích về các Kinh A Hàm và Đại Thừa, 31 kinh trong 1 tập rưỡi. 7. Y A Tỳ Đàm Bộ Các Luận Thư A Tỳ Đạt Ma Abhidhamma Sơ Kỳ, 28 bộ, 3 tập rưỡi. 8. Y Trung Quán và Du Già Bộ và Luận Tập Bộ Các Luận Thư Satra Ngoài A Tỳ Đạt Ma, 129 bộ, 3 tập. 9. Y Kinh Sớ, Luật Sớ, Luận Sớ Các Sớ Giải Trung Hoa về Kinh, Luật và Luận Sutra, Vinaya, Satra, 158 bộ, 12 tập. 10. Y Chư Tông Bộ, Trước Tác của các Tông Phái, 175 bộ, 4 tập rưỡi. 11. Y Sử Truyện Bộ, Các Tiểu Sử, 95 bộ, 4 tập. 12. Y Sự Vựng Bộ, Mục Lục Bộ, Ngoại Giáo Bộ, Cổ Vật Bộ, Nghi Tợ Bộ, Các Vựng Tập, Bách Khoa, Từ Điển, Mục Lục, Tam Tạng Hán Ngữ, Lịch Sử, Học Thuyết Ngoài Phật Giáo, Đạo Hindu, Mani, Cơ Đốc, Nestorian và các văn bản có vấn đề, 800 bộ, 4 tập. Đến năm 1934, Đại Chánh Đại Tạng Kinh được bổ sung thêm 45 tục tập, gồm 736 bộ, các trước tác của người Nhật, các thủ bản phát hiện ở hang động Đôn Hoàng, Trung Hoa, các ngụy thư biên soạn tại Trung Hoa, đồ tượng và thư tịch. Đại Tạng Tây Tạng sẽ có một bản đề cương trong phần giới thiệu Kim Cang Thừa của sách này. Xin lưu ý rằng, khoảng phân nửa các đoạn văn đánh dấu M trong sách này được trích dịch từ bản Đại Chánh, do đó chúng là bản dịch từ Hán ngữ. Các bản dịch trực tiếp từ tiếng Phạn được đánh dấu riêng. Peter Harvey, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ.